tạp chí kinh tế.
Với những đặc điểm tương tự như vàng, Bitcoin từng được xem như là một hàng rào bảo vệ chống lại lạm phát, nhưng tính biến động chóng mặt của loại tiền ảo này dường như đã phá vỡ hàng rào. Giới chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thanh lọc thị trường tiền điện tử. Bitcoin là một loại tiền ảo đầu tiên, ra đời vào năm 2009, không lâu sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bitcoin hoạt động dựa trên công nghệ blockchain, một loại công nghệ chuỗi, cho phép lưu trữ, đơn giản hóa, truyền tải dữ liệu và bảo mật thông tin các giao dịch. Bitcoin có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến, giống như tiền điện tử, và có thể được đổi sang các loại tiền khác. Tuy nhiên, khác với các loại tiền tệ truyền thống, Bitcoin không bị kiểm soát bởi một tổ chức cá nhân hay cơ quan ngân hàng nào, mà hoạt động theo cách phi tập trung, thông qua các khối, được mã hóa và kết nối lại với nhau từ hàng triệu máy tính trên toàn thế giới. Nói cách khác, các giao dịch Bitcoin được thực hiện trực tiếp giữa người mua và bán qua thiết bị có kết nối Internet và không cần thông qua cơ quan trung gian. Năm 2021, có lẽ là năm tỷ giá Bitcoin so với giá đô la biến động mạnh nhất, và điều đáng chú ý là tỷ giá này không bị ảnh hưởng bởi chính sách của một ngân hàng hay một nhà nước nào, mà chỉ vì một bài đăng trên Twitter của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. Giá của Bitcoin tăng phi mã khi Elon Musk thông báo cho phép thanh toán xe điện Tesla bằng Bitcoin. Tập đoàn này cũng đã thu mua 1,5 tỷ đô la Bitcoin, đẩy giá chạm ngưỡng 60.000 đô la vào tháng 3 năm 2021. Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau và cũng trên Twitter, ông Musk chỉ trích Bitcoin vì cách khai thác quá ô nhiễm. Bitcoin ngay lập tức lao dốc xuống còn 28.900 đô la. Trên đây chỉ là một ví dụ về tính biến động của loại tiền ảo này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Kể từ đầu năm 2022, thị trường Bitcoin liên tục rời tự do và xuống đến mức thấp nhất vào tháng 6, còn 17.500 đô la. Đến đầu tháng 7, tỷ giá Bitcoin có tăng nhẹ trở lại, nhưng không đáng kể, không vượt quá 25.000 đô la cho một Bitcoin. Theo chuyên gia về tiền ảo, ông Vladimir Denis, kiêm nhà sáng lập cơ quan tư vấn Crypto Intelligence Agency, việc Bitcoin sụt giá không phải là điều đáng lo ngại, mà thậm chí còn là một điều khả quan. Trên thực tế, thị trường Bitcoin và tiền ảo dường như đang dần ổn định. Ông Denis cho biết thêm,
việc Bitcoin sụt giá rất bình thường. Đối với thị trường truyền thống, giảm 50-60% quả là con số lớn. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng Bitcoin là loại tiền mà chỉ trong vòng 8 tháng, giá có thể tăng từ 3.000 đô la lên đến 60.000 đô la. Do vậy, tính theo tỷ lệ tăng giảm của Bitcoin thì điều này là bình thường. Việc thị trường sụt giá như hiện nay là vì có quá nhiều dự án đầu tư, quá nhiều tiền ảo được tạo ra, quá nhiều ổn định tệ stablecoin, tiền điện tử dựa theo giá trị của một đồng tiền pháp định hoặc một loại tài sản nào đó. Chúng ta không cần đến 10.000 loại tiền ảo khác nhau. Theo tôi chỉ cần 3 đến 5 loại là đủ rồi. Nhưng đáng tiếc là ai cũng muốn tạo ra loại tiền ảo của riêng. Do vậy tôi cho rằng thị trường cần được thanh lọc và đó là điều tốt nếu loại bỏ được bớt các loại tiền ảo và các dự án không bền vững.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Kể từ khi Bitcoin được sử dụng năm 2009 cho đến nay, đã có hơn 20.000 loại tiền ảo khác cũng được tạo ra theo số liệu của trang CoinMarketCap. Tuy nhiên, không phải loại tiền ảo nào cũng hoạt động hay có giá trị. Các loại tiền ảo này không giống như Bitcoin đều cho biết rõ người tạo ra. Còn đối với Bitcoin, không ai biết rõ thông tin của người sáng lập ngoài bí danh Satoshi Nakamoto. Hiện nay, hai loại tiền ảo được cho là ổn định và có giá trị lớn nhất, đó là Bitcoin và Ethereum.
Theo CNBC, tình trạng thị trường tiền ảo sụt giá như hiện nay và không có nhiều biến động lớn hay còn được gọi là hiện tượng Bitcoin ngủ đông có thể kéo dài giống như là hồi 2018-2020. Sự sụt giảm này là vì các yếu tố kinh tế vĩ mô, lạm phát gia tăng khiến Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng như Ngân hàng Trung ương Châu Âu và nhiều ngân hàng khác đã phải tăng lãi suất chỉ đạo. Ngoài ra còn do một loại ổn định tiền tệ stablecoin Terra và Luna gần như là bị mất giá hoàn toàn, kéo Bitcoin xuống dốc theo. Loại tiền này vốn được cho là ổn định nhất vì giữ tỷ giá 1 đổi lấy 1 so với đô la.
Các giao dịch của Bitcoin và thị trường tiền điện tử cũng bắt đầu có tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Sàn chứng khoán Nasdaq chuyên về công nghệ đã giảm 22% trong quý 2 của năm nay. Cùng lúc đó, giá Bitcoin cũng giảm mạnh. Những sự kiện này chưa từng xảy ra trước đó đã khiến nhiều người trong ngành mất cảnh giác. Điều này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu chính trị mà Bitcoin và các loại tiền ảo được tạo ra, đó là hoạt động độc lập bên ngoài hệ thống tài chính cổ điển. Trên đài phát thanh Pháp France Info, giám đốc của một doanh nghiệp quản lý tiền ảo, ông Mathieu Rama tiếc nuối.
Trước kia, tiền ảo không có nhiều mối tương quan như vậy. Đó là điều tuyệt vời và rất quan trọng. Và thật không dễ dàng đối với chúng tôi khi thấy tình hình như hiện nay, thị trường tiền mã hóa trở nên trơ ỳ. Chúng tôi đặt câu hỏi vì sao ban đầu tiền mã hóa, tiền ảo được quan tâm nhiều đến thế. Bởi vì lúc đó, tiền ảo ở vị trí đứng đầu không phải là thứ gì đó phổ biến và không bị đánh đồng với các loại tiền khác như hiện nay.
Bitcoin từng được đem so sánh với các loại hàng hóa như là dầu thô hay vàng vì có cùng đặc điểm chung như nguồn cung cố định và có thể cạn kiệt. Thuật toán tạo ra Bitcoin chỉ cho phép đào dưới 21 triệu đơn vị. Đến năm 2024, chỉ còn có 1 triệu Bitcoin để khai thác. Trang Future Science cho biết khi mà càng tiến gần đến cái ngưỡng 21 triệu, giá Bitcoin sẽ ngày càng ổn định hơn, nhưng thời hạn này có khả năng là đến năm 2140.
Thế nhưng trong một nghiên cứu, các nhà phân tích dữ liệu đánh giá những lần biến động giá của Bitcoin so sánh với vàng và các loại tiền pháp định khác. Kết quả cho thấy, Bitcoin không có những phản ứng đối với khủng hoảng hay lạm phát như vàng. Bitcoin không có thuộc tính nào chứng minh là nơi trú ẩn an toàn và có khả năng chống lại lạm phát. Giá trị nội tại bằng không, không có thu nhập đảm bảo và không ổn định. Thay vào đó, Bitcoin giống như một kho lưu trữ, non trẻ và giống như một loại vàng chưa tinh luyện, như nhận định của Corey Clifton thuộc công ty Swan Bitcoin.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Trang The Conversation cho rằng cuộc khủng hoảng đầu tiên mà Bitcoin phải trải qua từ khi ra đời cho thấy tính biến động của Bitcoin phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc chung của các nhà đầu tư trong một thị trường tài chính đầy rẫy các bong bóng đầu cơ. Vậy nếu muốn làm giảm nguy cơ rủi ro và loại bỏ các bong bóng này, thì các nhà đầu tư cần phải trưởng thành để bình ổn thị trường, nhất là khi những người chơi Bitcoin chủ yếu là những cá nhân đơn lẻ.
Nếu như trong cơn sốt vàng ở California, Hoa Kỳ năm 1949, những người kiếm lợi nhiều nhất là những người buôn quốc sản và ngân hàng Wells Fargo, nơi tích trữ vàng cho những người thăm dò, thì đối với tiền ảo được ví như là vàng kỹ thuật số, những nền tảng giao dịch lại không phải là những người được hưởng lợi hơn cả. Trong cơn khủng hoảng sụt giá Bitcoin, nền tảng giao dịch tiền ảo Celsius quản lý 11 tỷ đô la đã thông báo tạm ngưng tất cả các giao dịch và rút tiền của khách hàng vào tháng 7 vừa qua. Nếu như tính rủi ro khiến Bitcoin và tiền ảo trở nên hấp dẫn, thì những sự kiện gần đây chỉ ra rằng hệ thống này không đáng tin cậy.
Theo France Info, những doanh nghiệp đào Bitcoin nhờ hàng triệu máy tính đang gặp khó khăn, không chỉ vì giá Bitcoin, nguồn thu của họ, đang sụt giảm, mà còn bởi giá năng lượng tăng cao. Hơn nữa, Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia có các cơ sở khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới, đã cấm hoạt động đào Bitcoin vì yếu tố môi trường. Bitcoin còn được biết đến với tính minh bạch trong các giao dịch, nhưng lại bảo mật cực cao đối với danh tính của các cá nhân tham gia vào giao dịch và không có hệ thống truy dấu vết như các ngân hàng. Điều này khiến các nhóm tội phạm tận dụng các lỗ hổng trên Internet để thực hiện các giao dịch phi pháp hoặc rửa tiền qua tiền ảo.